Chương 791, không thấy Trưởng An Tô Ngộ Không thực sự đã nói dối, nhưng phần lớn những gì hắn nói với Diệt Thế Cửu Đầu Xà trước đây là sự thật. Thủy Tôn thực sự đã cướp đi Tiểu Hầu Tử và tìm nơi này để hấp thụ linh khí. Nhưng Tô Ngộ Không không nói rằng Thủy Tôn cần một canh giờ để hấp thụ hoàn toàn, nếu không hắn sẽ không thể tiêu hóa linh khí của Tiểu Hầu Tử. Sau khi rời Yêu Linh Đồ, Thủy Tôn chỉ sử dụng linh hồn để hấp thụ. Điều này khó khăn hơn nhiều so với khi có thân thể. Tô Ngộ Không đã cảnh báo mọi người không nên vào những nơi nguy hiểm như Vẫn Lạc Chi Mộ vì Thủy Tôn không thể dung hợp ở những nơi nguy hiểm. Điều này là dối trá. Nếu Tô Ngộ Không biết rằng Thủy Tôn yếu ớt trong quá trình hấp thụ và cần một canh giờ, thì chắc chắn Thủy Tôn cũng biết rõ điều này. Vì vậy, hắn không chỉ tìm nơi ẩn náu mà còn tìm nơi mà kẻ thù không thể tiếp cận nhanh chóng ngay cả khi bị phát hiện. Những nơi như Vẫn Lạc Chi Mộ là lựa chọn tốt nhất. Sau hàng triệu năm, Triệu Hậu Tử đã trở thành linh hồn của Vẫn Lạc Chi Mộ. Vì vậy hắn biết rõ mọi thứ về nơi này, từ nơi an toàn đến nơi nguy hiểm. Dưới sự đe dọa của Thủy Tôn, Tiểu Hầu Tử sẽ không cố chấp. Vì vậy, việc tìm một nơi cực kỳ nguy hiểm không phải là khó khăn. Và với sức mạnh của Thủy Tôn, cùng với việc Tiểu Hầu Tử là linh hồn của hắn, Thủy Tôn có thể dễ dàng tiến vào những nơi nguy hiểm nhất. Mặc dù Thủy Tôn yếu ớt khi hấp thụ linh khí của Tiểu Hầu Tử, nhưng hắn biết rõ điều này và chắc chắn sẽ thiết lập nhiều pháp trận và bẫy xung quanh. Điều này chắc chắn sẽ nguy hiểm cho người khác. Tô Ngộ không muốn mọi người tản ra để tìm Thủy Tôn, không phải để họ tham gia vào cuộc chiến cuối cùng, vì hắn không muốn có thêm thương vong. Về vị trí của Thủy Tôn, Tô Ngộ không đã sớm phát hiện ra. Khi tỉnh lại, hắn đã sử dụng thiên địa hỏa nhãn để quan sát toàn bộ Vẫn Lạc Chi Mộ và hấp thụ tam linh hoa, giúp thiên địa hỏa nhãn của hắn đạt đến đỉnh cao. Tô Ngộ không có thể thấy mọi sinh linh và mọi động tác trong Vẫn Lạc Chi Mộ, vì vậy hắn biết chính xác vị trí của Thủy Tôn. Tôn Ngộ không vội vàng vì tin tưởng có thể đánh bại Thủy Tôn. Nhưng nếu có người sẵn lòng loại bỏ trở ngại cho hắn, thì tại sao hắn lại không làm điều đó? Mốc Tử, ngươi tưởng rằng như vậy là tích cực ư? Không sợ một hồi lại bị người ta khống chế? Tôn Ngộ không trong hai mắt lửa giận bừng bừng, nhìn về phía một đám người đang rình rập phía trước. Dựa theo tốc độ của bọn chúng, ít nhất phải mất nửa tiếng nữa mới có thể tiến vào hẻm núi, do đó hiện tại đi qua còn quá sớm. Ít nhất phải chờ bọn chúng gỡ bỏ hết cạm bẫy trận pháp sau mới di chuyển. Lúc này đây, Tôn Ngộ không muốn ngồi thu trai cò, chờ thời cơ thuận lợi để đánh úp. Đây là lần đầu tiên trong chiến đấu, Tôn Ngộ không nắm giữ thế chủ động, hoàn toàn nắm quyền kiểm soát. Hắn từ một quân cờ mặc người điều khiển này đã trở thành người điều khiển quân cờ. Cũng chính vì vậy, hắn mới có tâm trạng trêu ghẹo Trư Bát Giới. Trư Bát Giới phì phèo nói, ta lão Trư dù sao cũng từng là Thiên Bồng nguyên soái. Đây là lúc liên quan đến sự tồn vong của vũ trụ, đương nhiên không thể thiếu phần ta lão Trư được. Hơn nữa tên Thủy Tôn kia thực sự đáng ghét, nhiều lần khống chế ta, không cho ta trút giận. Nói xong, Trư Bát Giới vỗ vỗ vào lôi hỏa chiếc biên pháo trên lực. Nhà ta Thúy Lan cũng dặn phải cho ta báo thù, lúc trước chiếc tên giả mạo kia vẫn chưa thỏa mãn. Nghe Trư Bát Giới nói, Tôn Ngộ không ngẩn người, hồi lâu mới nhận ra Trư Bát Giới gọi Thúy Lan chính là lôi hỏa chiếc biên pháo. Được rồi, Tôn Ngộ không nói, một hồi cho ngươi đánh cho đa diện. Nào cũng đến giờ rồi, chúng ta lên đường thôi. Vừa dứt lời, Tiểu Bạch Long bỗng biến thành một thớt ngựa tuấn mã trắng ngần trong chớp mắt. Tuy nhiên, lần này trên trán con ngựa trắng lại có thêm một đường kim tuyến. Tôn Ngộ không có chút bất ngờ. Không ngờ Tiểu Bạch Long lại đột nhiên biến thành ngựa trắng. Nhưng ngay lập tức, hắn đã hiểu ra và ánh mắt toát lên vẻ cảm khái. Chư Bát Giới thì vỗ vỗ vào mông ngựa trắng của Tiểu Bạch Long. Ngươi cứ trực tiếp biến thành kim long cho oai phong đi. Tiểu Bạch Long không thèm quan tâm, đá thẳng một cú về phía sau. Trư Bát Giới vội vàng né tránh, Đường Tam Tạng vẫn nhìn Tôn Ngộ không và những người khác đùa giỡn. Ngay chứng kiến Tiểu Bạch Long biến thành ngựa trắng, bỗng chốc xúc động, khóe mắt rưng rưng. Ngộ không Đường Tam Tạng từ trên hoa trắng bước xuống, chỉnh lại áo cà sa, nói với Tôn Ngộ không, sư phụ, thư thầy. Tôn Ngộ không đáp lời, đỡ vi sư lên ngựa, chúng ta lên đường thôi. Tôn Ngộ không vâng lời, tiến đến dìu Đường Tam Tạng lên ngựa, sau đó vịn Đường Tam Tạng ngồi vững trên lưng ngựa trắng. Bát Giới, lão Sa, hai bên trái phải bảo vệ tốt sư phụ, chúng ta đi đánh yêu quái. Trừ Bát Giới và Sa Ngộ tỉnh vui vẻ đáp ứng, một trái một phải khiêng binh khí, đi tới hai bên Bạch Long Mã. Tôn Ngộ không thu hồi kim cô bổng, tiến lên vài bước, nắm lấy dây cương Bạch Long Mã, bước ra bước đầu tiên. Năm ấy cũng vậy, chính mình nắm dây cương Bạch Long Mã. Bát Giới và lão Sa bảo vệ sư phụ, Từng bước từng dấu chân theo con đường đại đường đi về phía Tây Thiên, trên đường đi, họ gặp gỡ biết bao người, biết bao yêu quái, có người tốt, có kẻ xấu, có kẻ vô tội, có kẻ buộc tội, có kẻ buộc tội, cũng có kẻ mang mục đích riêng. Tóm lại, bởi vì gặp phải những người này mà đã xảy ra rất nhiều chuyện, Tôn Ngộ không tin rằng nếu có ai ghi chép lại tất cả những chuyện này, thì chắc chắn sẽ là một quyển truyện vô cùng hấp dẫn, thú vị hơn nhiều so với kinh thư mà sư phụ thích đọc. Nếu quả thật có ai viết một câu chuyện như vậy, thì đặt tên là gì cho phù hợp, bốn thầy trò Tây Du Ký không được. Nghe không hợp lý, còn có Tiểu Bạch Long nữa. Năm thầy trò Tây Du Ký cũng không ổn, nghe như dỗ trẻ con ngủ. Năm thầy trò Thỉnh Kinh cũng không hay, tên gọi không đủ khí phách, gọi là một thầy trò cùng bốn yêu quái thỉnh kinh thì lại quá dài, so với danh hiệu của ta lão tôn còn dài hơn. Hay là gọi là Tây Du Ký nhỉ, hướng về phía tây mà đi. Năm ấy thật không ngờ rằng nắm dây cương con ngựa trắng này cùng sư phụ và các sư đệ đi lần này lại đi đến tận bây giờ. Tuy nhiên cuối cùng cũng đến lúc kết thúc, mọi chuyện đã xong xuôi, liệu có nên cùng sư phụ quay trở lại Tây Thiên hay trở về Trường An? Nhưng e rằng Trường An giờ đây đã không còn là Trường An của năm ấy nữa rồi.